đây bây giờ lục diệu môn qua riêng đối các thiền à, lục diệu môn qua riêng đối các thiền qua riêng đối các pháp thiền để rõ lục diệu môn có sáu ý. Một là sở tính là diệu môn, hành giả nhân sở tính phát sanh tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định. Nếu rốt ráo rốt sao được định phi phi tưởng hay hiểu biết không phải niết bàn, người ấy quyết định được tâm thượng đạo tâm thừa. Vì sao? Vì định này do ngũ uẩn tám thập pháp giới thập nhị nhập hòa hợp mà có, hư dối không thật. Tuy không có phiền não thô mà vẫn còn mười món phiền não tế, biết rồi phá dẹp không trụ không trước, tâm giải thoát chứng tam thừa niết bàn. Nghĩa là như kinh Phật dạy ông Tôn Bạc Đà La, đoạn mê lạc khỏi phi phi tưởng liền chứng được quả A La Hán. Sở tức là diệu môn, ý tại đây vậy đó. Cái điểm thứ nhất này nói mình tu sở tức. Sở tức là đếm hơi thở, do đếm hơi thở mà nó thông suốt được cái đường tu, nó sẽ tiến từ tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, rồi cuối cùng là được phi phi tưởng. Mà nếu thấy phi phi tưởng đó cũng chưa phải là rốt ráo mà phải vượt qua nó thì mới đi tới cái quả A La Hán được, tức là tới diệt tận định. Như vậy cho nên ngày nay một số người tu không có hiểu, cho rằng tứ thiền là cái chỗ cứu kính đó, không cùng tộc. Thì đó ở trong nhà Phật gọi tứ thiền gọi là phàm phu thiền, chứ chưa phải là cái chỗ giác ngộ. Mà đến tứ vô lượng tâm, tứ vô xác định, tứ là tứ không đó, rồi đến phi phi tưởng cũng chẳng chưa phải cứu cánh nữa, chưa phải niết bàn. Mà muốn được đạo niết bàn thì phải qua cái phi phi tưởng đó rồi mới đến niết bàn. Như vậy mà cho nên đây dẫn là trong kinh Phật đó là ngài Tu Bạc Đà La, ngài đến cái chỗ phi phi tưởng rồi, ngài hài lòng bị Phật vỡ Phật dạy Phật tiến lên rồi chứng quả A La Hán. Vì vậy mà sở tức là một diệu môn. Hai là tùy tức là diệu môn, hành giả nhân tùy tức liền phát sanh 16 thứ đặc thắng. Một là biết hơi thở vào, hai là biết hơi thở ra, ba là biết hơi thở dài ngắn, bốn là biết hơi thở khắp thân, năm là trừ các thân hành, sáu là tâm thọ hỷ, bảy là tâm thọ lạc, tám là thọ các dưới tâm hành, chín là tâm khởi mình, mười là tâm khởi nhiếp, mười một là tâm khởi giải thoát, 12 là quán vô thường, 13 là quán tan hoại, 14 là quán ly dục, 15 là quán diệt, 16 là quán buông bỏ. À, như vậy thì được 16 cái thứ này, gọi đó là thập lục đặc thắng, hay 16 thứ đặc thắng. Nhân theo hơi thở mà được kết quả có 16 cái thứ phụ thắng này. À, nhưng mà cái chót của 16 thứ đó là cái quán buông bỏ. À, tại sao quán buông bỏ? Pháp quán này phá mê lầm khỏi phi tưởng. Vì sao? Bởi phàm phu khi tu phi tưởng, quán hữu tưởng như nhọn như ghẻ, quán vô tưởng như si mê, quán cái định thù thắng bậc nhất là phi tưởng. Khởi niệm ấy rồi liền buông bỏ hữu tưởng, vô tưởng gọi là phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Cho nên phi tưởng tức là có nghĩa buông bỏ cái cả hai. Đệ tử Phật quán phá dẹp như đoạn trước đã nói, thế nên thâm quán buông bỏ không trước phi tưởng hay được niết bàn. Như vậy thì quý vị có thấy cái tu hành, người tu hành dù cho buông bỏ hết những cái niệm lăng xăng mà còn thấy có cái tâm có tưởng chút chút nó rất là nhẹ nhàng, rất là ít. Mà cái tâm có tưởng một chút ít đó, mình tưởng chỗ đó như có như không, tưởng là an rồi, nhưng sự thật cũng chưa phải là rốt ráo. Chừng nào dạt được cái đó thì mới qua được cái con đường niết bàn, chứ chưa dạt cái đó thì chưa có thể tiến đến niết bàn. Đến cái thứ ba chỉ là diệu môn, hành giả nhân chỉ tâm thứ đó phát ngũ luân thiền. Một là địa luân tam muội, tức là miệng đáo địa. Hai là thủy luân tam muội, tức là những thứ thiền định thiện căn khai phát. Ba là hư không luân tam muội, là người đắc đủ ngũ phương tiện. Ngũ phương tiện ở dưới được phân giải là đủ ngũ duyên, một là đủ ngũ duyên, hai là trách ngũ dục, ba là bỏ ngũ cái, bốn là điều ngũ sự, năm là hành ngũ pháp. Đó gọi là đủ ngũ phương tiện. Giác ngộ nhân duyên không tánh như hư không. Bốn là kim sa luân tam muội, là thấy nghĩ điều giải thoát, chánh huệ thông trước như cát vàng. Năm là kim cang luân tam muội, là vô ngại đạo thứ chín. Vô ngại đạo thứ chín là giải thoát chính phẩm chư Phật, là khỏi phi tưởng phi phi tưởng. Hai đoạn kiết sử trong tam giới hằng dứt sạch, chứng tận trí vô sanh trí thì nhập niết bàn. Đó là đây chỉ cho cái phần tu của cái thứ ba là chỉ được là định hay là dừng. Trong đó thì nói rằng nếu mình khéo tu chỉ thì sẽ lần lượt nó phát ra cái ngũ luân thiền. Một là địa luân thiền, tức là vị đáo địa, mình tu mà nó sắp bước vào tứ thiền nhưng mà chưa vào sơ thiền, nó mới sắp thôi, gọi là vị đáo địa. Hai là thuật thủy luân tam muội, tức là những thứ thiền định thiền căn khai phát, do định rồi tâm mình nó sanh ra, nó phát ra những cái thứ hay, thứ lạ, thứ hiểu biết một cách mới, không có giống như xưa nữa. Ba là hư không luân tam muội, là người đó đủ phương tiện, ngũ phương tiện, giác ngộ nhân duyên, đó, giác ngộ vật lý nhân duyên. Bốn là kim sa luân tam muội, là thấy nghĩ điều giải thoát, chánh huệ không trước như cát vàng, nghĩa là cái trí tuệ chân chánh này không có đắm nhiễm như là cát vàng, là cát vàng nhỏ ở trong cát mà không có bị dính cát. Rồi đến cái thứ năm là kim cang luân tam muội, làm được vô ngại đạo thứ chín, thì tới đây là sắp vọng niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy cái ngũ luân thiền này nó cũng từ cái định mà được. Cho nên ngài thiền sư Huệ Tư, thầy của ngài Trí Cải, ngài có nói ta nếu không có lo hướng chúng dạy chúng tu hành thì ta đã được cái kim luân, là kim luân tức là kim sa luân, là cái thứ tư, mà vì lo dạy chúng cho nên ta chỉ được có cái từ kim luân mà xuống xuống, còn có địa luân. Địa luân tức là cái vị đáo địa này. Tại sao vậy? Là bởi vì định mà nếu mình có nhiều việc thì cái định dễ đó, nó định nó bị trở ngại. Cho nên lẽ ra thì ngài đã tiến tới đó, mà vì lo cho chúng, dạy cho chúng làm việc nhiều quá cho nên ngài sụt xuống, còn có địa luân. Từ kim luân sụt xuống địa luân, mà kim luân là cái thứ tư, địa luân là cái thứ nhất, xuống ba cấp. Bởi vì cái người tu mà muốn cho nó kết quả nhiều thì phải ở chỗ yên tĩnh, vắng vẻ, quyết tâm thì mới tiến nhanh. Trừ ra những cái gì mà đạt đạo thì cái đó là khác. Vốn là quán là giữ ngôn, hành giả nhân tu quán, sức sanh cửu tưởng, bát niệm, thập tưởng, bát bội xả, bát thánh xứ, thập nhất thiết xứ, cửu thứ đệ định, sư tử vấn tánh tâm muội, siêu việt tâm muội, liệt liệt thiền, thập tứ biến quá tâm, tam minh lực thông và bát giải thoát, được diệt thọ tưởng liền vào niết bàn. Đó, quán. Nhờ quán cho nên mình tiến từ cái cửu tưởng quán, rồi bát niệm, rồi thập tưởng, rồi bát bội xả, bát thánh xứ v.v. cho tới đi cuối cùng là qua hết tất cả những cái thiền được diệt tận định, rồi đi tới cái lục thông. Đó, diệt thọ tưởng liền vào niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy đây cái từ ngữ quá là nhiều. Tôi nếu còn giải thích trên từ hoài thì hết bây giờ, cho nên tôi chỉ nói vượt qua để nhắm thẳng về cái gốc của mình. Năm hòa là diệu môn, hành giả nếu dùng huệ hành khôn khéo, phá dẹp phản bổ hòa nguyên, khi ấy liệt xuất sanh, công vô tướng, Bồ Tát 37 phẩm trợ đạo, tứ đế 12 nhân duyên, chánh quán trung đạo, nhân đó được vào niết bàn. Chữ hòa đó, ở trên là quán, dưới là hòa. Nhờ là pháp tu hòa, hòa tức là xoay trở lại, thì như vậy mới được cái không vô tướng Bồ Tát 37 phẩm trợ đạo, tứ đế 12 nhân duyên. Nhờ cái hoàn đó mà đi sâu vào chánh quán trung đạo, nhân đó nó được niết bàn, đó là nói hoàn. Thứ sáu là tịnh. Tịnh là diệu ngôn, hành giả nếu hay thấu biết tất cả pháp, bản tánh thanh tịnh, liền đạt được tự tánh thiền. Vì được thiền này, người dĩ chưa quyết định chứng niết bàn. Nếu là Bồ Tát thì vào vị thiết luân, đủ thập tính tâm tu hành không dừng, liền xuất sanh chính thứ đại thiền. Một, tự tánh thiền. Hai là nhất thiết thiền. Ba là mang thiền. Bốn là nhất thiết ngôn thiền. Năm là thiện nhân thiền. Sáu là nhất thiết hạnh thiền. Bảy là trừ não thiền. Tám là thử thế tha thế cộng lạc thiền. Chính là thanh tịnh, tịnh thiền. Bồ Tát đi những thứ thiền này được quả đại Bồ Đề, hoặc đã được, hoặc hiểu được và sẽ được. Thì như vậy, cái tịnh diệu, tịnh là diệu môn. Tại sao? Vì cái tịnh mà người ta thấy, người ta biết được các biện pháp, như là nhờ tịnh mà biết được nhị thừa quyết định chứng niết bàn, và Bồ Tát thì được thiết luân đủ tập tính tập trụ vân vân. Rồi trong đây nói nhờ tịnh mà được các cái thứ tự thánh thiền, rồi chứng niết thiền nhân dân, cho tới cái thứ chín là thanh tịnh thiền. À, thanh tịnh thiền tức là cái thiền hoàn toàn an tịnh, không còn bị nhiễm nhơ chút nào hết, thì đó là diệu môn. Đó là tôi nói lượt qua cho quý vị biết về cái lục diệu môn, cái công dụng lớn lao của nó. Ở đây bây giờ mới là đi từ cái chi tiết, từ chi tiết này để cho biết rõ cách tu. Đây tôi dẫn thứ lớp lục diệu môn, thứ lớp cùng sanh. Thứ lớp cùng sanh là thèm than vào đạo. Nếu ở cõi dụng giới khéo thực hành sáu pháp mà chỉ riêng thành tựu pháp tịnh tâm thứ sáu cũng được giải thoát của bậc tam thừa, huống chi được đủ các thiền tam muội. Phần này với phần trước có khác vì cái sao? như sở tướng có hai, một là tu sở tướng, hai là chứng sở tướng. Nha, ở đây dạy mình tu sở tướng, hành giả điều hòa hơi thở, không mạnh không gấp, yên ổn thông thả, đến từ 1 đến 10, nhiếp tâm tại số, không cho dâm đuổi, gọi là tu sở tức. À, cái chỗ này quý vị nhớ tập tu sở tức phải nắm cho điều vững. Khi chúng ta ngồi thiền, khi ngồi thiền thì ngồi yên rồi, mình hít hơi vô cho nó thông, thở ra cho nó nhẹ, dài, hơi vô sâu, hơi ra nó dài, nhẹ nhàng, êm ái, đó gọi là điều hòa hơi thở, không mạnh, không gấp. Mà khi hơi thở được điều hòa như vậy, yên ổn rồi, cái mình bắt đầu đếm, đếm sao? Có hai cái đếm, ở đây là tôi nói thêm, hít vô cùng, đếm 1, thở ra sạch, đếm 2, tới 10 bỏ, đếm lại. Nếu như vậy đó gọi là gấp là gấp. Còn nếu mình hít vô cùng, thở ra sạch, mình đếm 1, hít vô cùng, thở ra sạch, đếm 2, cái đó gọi là quản. Mà cái đếm quản này nó tốt hơn, vì mình thở sạch, mình đếm, thì nó không có bị ngắt nghẹn. Còn nếu thở vô đếm, nó ra đếm, nó sẽ nhiệt quá. Chỗ này thì chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Có nhiều người hay dạy đếm 1 tới 10 bỏ, cái lời đếm lại 10, 1, 10, 9 xuống tới 1. Theo cách đó thì nó rắc rối quá, phải không? Ở đây cái trọng tâm, đây tôi nói theo kinh nghiệm cho quý vị thấy, chúng ta ngồi lại thì do cái ý chúng ta quen nhiều với sáu trần rồi, cho nên ngồi yên thì nó nhảy, nó chạy, chạy chỗ này, chạy chỗ kia, kèm nó nổi. Bây giờ muốn kèm nó thì giống như là con khỉ, con vượn phải cột chi cổ nó lôi nó mới nổi. Thì cột chi cổ bằng cách nào? Vì nếu mình không nghĩ cái gì thì nó chạy, nó nghĩ. Bây giờ bắt nó nghĩ một cái việc, là hít vô tức là theo và thở vô, rồi thở ra và theo và thở ra, hết thì đếm 1. Như vậy một cái thứ nhất là cái theo hay thở vô ra, cái thứ hai là đếm, rồi cái hít vô thở ra đếm 2, rồi hít vô thở ra đếm 3, cứ như vậy mình đếm 1, 2, 10 bỏ. Nếu đếm tới 7, 8 mà bây giờ quên, bắt đến là 1, 3. Cứ làm vậy thì thấy rất là trẻ con, không có cái gì màu nhiệm hết. Nhưng mà quý vị nhớ, nhờ nhớ cái hơi thở vô ra, nhờ nhớ số 1, số 2 đến số 10 mà không nhớ 7, phải không? Thì không nhớ 7 tức là mình thắng được con khỉ, con vượn mình rồi. Là lấy cái đó làm một sợi dây một cổ đó, mình dừng nó lại, đứng gì lạ hết á. Thì như vậy chúng ta dùng cái hơi thở và cái số là quan trọng. Mà tôi hay nói cho nhiều người, tôi nói rằng cái cuộc sống của chúng ta, cái thân này chúng ta sống nhờ ăn, nhờ uống, nhờ thở, phải không? Ăn, uống, thở. Mà chúng ta quan trọng cái nào hơn hết? Chưa xong đó mà. Chứ tôi thấy hình như là quan trọng cái ăn hơn hết. Nghĩa là cái sáng lo ăn, trưa lo ăn, chiều lo ăn, thì nghĩ được cái ăn nhiều hơn là nghĩ được cái thở. Nhiều khi cả nhà không biết lương thở ra sao, thở dài, thở ngắn, thở cách nào nghĩ, mà chỉ nhớ ăn nhớ uống thôi à. Nhớ ăn nhớ uống. Bây giờ quý vị coi cái nào quan trọng. Nếu mà nhịn ăn thì chúng ta bao lâu chết? Ít ra cũng 7 ngày, phải không? và mình nhìn xuống thì phải nhìn nè chết 3 ngày nhìn thở bao lần chết như vậy thì cái nào quan trọng hơn vậy mà chúng ta được quên hay là cái quá là quan trọng quá là thiết yếu là không nhớ mà nhớ những cái hơi thông thường vì vậy mà chúng ta sống là lệch lạc ở đây tu thiền bắt chúng ta phải chú tâm cho hơi thở thở cho đều cho nhẹ là nói thở đều thở nhẹ đó rồi nếu ai cứ làm việc thở đều thở nhẹ đếm hoài thì có một lúc nào đó sẽ nghi vì chúng ta ngồi thiền tới một lúc nào đó hơi thở như không còn nữa mà không còn nó lấy gì đếm không còn nó lấy gì theo thì chừng nó chết chứ không biết làm sao rồi quản hốt cái sự đời không sao hết vì cái hơi thở của chúng ta bình thường thở bằng mũi nhưng mà khi chúng ta ngồi yên định được rồi nó không những thở bằng mũi mà thở cả các lỗ chân lông bởi họ thở các lỗ chân lông cho nên lúc đó nghe như cái mũi không có thở mà các chân lông đều thở bởi vậy ngồi thiền đã bị phải xoa cho đều hết cho các lỗ chân lông nó nhíu lại mình ra ngoài bị gió không có cảm cho nên ở Tây Tạng có nhiều điểm vô cái đầu xuống đất mà tay vẫn sống nên đâu có thở bằng mũi mà các lỗ chân lông thở kiểu như vậy thì mình tu sâu tu lâu rồi có lúc nào đó dường như không có thở ngồi được yên mà lúc không thấy lời thở nữa lúc đó tâm rất là yên tĩnh còn ngồi còn thở thì còn khó kè lắm cho nên là tâm nó cũng chưa có yên rồi có khi thì phải thở thông có khi không được thông nó làm mệt mỏi như vậy thì cái sở tức là cái rất là quan trọng mà ở đây dạy chỉ đến từ 1 tới 10 bỏ mà nếu mình bỏ rồi cái thì đến là 1 chứ mà nếu ngược lại rắc rối quá phải không đến 1 trở lên bởi vì đây mình làm 2 việc một lượt vừa theo hơi thở vừa đếm mình theo mới biết cái vô cùng mình theo mới biết ra sạch mình đếm chứ nếu không theo làm sao biết lúc nào đếm vì vậy mà có chú ý hơi thở vô chú ý hơi thở ra rõ ràng chú tâm cho hơi thở rồi đếm từ 1 tới 10 nếu đến 5 tới 3 mình nhớ lại quên cái này bạn đếm lại cứ phải đi qua riết rồi nó thuần thục đó là nói cái cách tu sở tức cho quý vị biết mà tu 2 là chứng sở tức hành giả biết tâm vận chuyển tự nhiên từ 1 đến 10 không cần gia công đó. Khi nào mình đếm từ 1 tới 10 được cái nhớ rõ không cần phải chú ý mà nó cũng nhớ rõ không có lộ tâm trụ nhiên nơi hơi thở biết hơi thở rỗng nhẹ tướng tâm lần đế nhị ngại hơi thở là thô không muốn đếm khi ấy hành giả nên bỏ sở tức tu tùy tức à, như vậy thì khi nào mình biết cái hơi thở thành công á là lúc mình ngồi mình đếm từ 1 tới 10 cái tự nhiên không phải dụng công không cố kiềm chế gì hết mà đếm không lầm không lộ thì đó là nó đã thành công và khi đếm về thì thấy hơi thở mình nó rộng nó nhẹ lần nó tiến nhị thì như vậy đó là thành công lúc đó mình phải bỏ không đếm nữa và bước qua cái thứ hai là tùy tức đó. Tùy tức có 2 một là tu tùy tức xả pháp đến hơi thở trước nhất tâm nương theo hơi thở ra vào nhiếp tâm nhiên hơi thở biết hơi thở vào ra tâm trụ nhiếp các nhiên ý không phân tán gọi là tu tùy tức à, như vậy tùy tức nó đơn giản hơn sở tức một chút bởi vì sở tức chúng ta làm 2 việc một lần một lượt vừa là đếm mà vừa là theo để cho biết vô ra đến đâu bây giờ cái tâm thôi chúng ta nó bớt rồi còn tâm tế cho nên mình tùy tức là chỉ theo hơi thở thôi thấy nó vô tới đâu ra tới đâu thấy rõ nó vô tới đâu mình biết ra tới đâu mình biết ở trong kinh có chỗ dạy nó giống như là cái người thiếu nợ, giờ chủ nợ đi đòi nợ thì gặp cái người đó ở cái chỗ nào đó và ở ngoài chợ, ngoài đường thì muốn đòi cho được nợ thì sao? Người thiếu nợ đi đâu tới đâu mình theo vào vào sau lưng, thấy không? Mình theo sát mình chứ không có bỏ rời. Thì cái người tùy thức cũng vậy, hơi thở tới đâu và tâm mình dương ra tới đó, vô ra mình dương theo đều đặn, không nghĩ gì hết, chú tâm vào hơi thở. Nếu vừa nghĩ cái gì kéo lại hơi thở, không cho nghĩ cái gì khác, đó là tùy thức. Và cái này là cái bước nhẹ rồi. Hồi nãy sổ trước thì nó hơi ồn ào một chút, qua tới đây là tâm mình nó hơi nhẹ và thảnh thơi hơn. Đó là cái phần thứ hai, vì thức, vì giải chứng, vì thức. Tâm đã vi tế, an tịnh, không có loạn, biết hơi thở dài, ngắn, khắp thanh ra, vào. Đó. Lúc này biết cái hơi thở ra dài hay là nó ngắn, rồi biết hơi thở nó ra khắp trong thân mình, nó phải chỉ ra ở mũi thôi. Tâm và hơi thở nương nhau, vận động một cách tự nhiên. Ý nghĩ lắm đứng lặng, lẽ biết theo hơi thở là thô. Tâm chán muốn bỏ, như người mệt nhọc muốn ngủ, không ưa làm các việc. Khi ấy hành giả nên tùy xả tùy tức tu chỉ. Như vậy thì khi mình tu theo hơi thở, lâu rồi vô ra mình chú tâm. À, từ cái chú tâm hơi thở lâu cảm thấy như cũng hơi chán, mình mệt. Khi thấy chán mệt thì bỏ, để qua cái tu chỉ. Thì quý vị thấy chúng ta tu rất là có thứ bậc. Ban đầu vì cái ý niệm hăng say nó thô, cho nên dùng cái sổ tức để trị cái tâm thô. Người sổ vừa đếm số nhớ 1 tới 10, vừa theo hơi thở vô ra. Đợi giờ cái lên hơi té một chút, cái yên một chút, cái mình chỉ theo thôi, vô ra tới đâu biết theo hơi thở. Rồi theo hơi thở thì nào cảm thấy nhọc mệt chán thì bắt qua cái khác, tức là tu chỉ. Chỉ cũng có hai, một là tu chỉ, hai là chứng chỉ. Chỉ dứt các duyên lự, không nhớ đến hơi thở hay theo hơi thở, tâm ngưng lặng, gọi là tu chỉ. Đó. Ngày tới đó thì không cần đếm, không cần theo, mà chỉ để tâm yên lặng. Tâm yên lặng đó là chỉ tức là định ha. Như vậy thì lấy cái tâm yên lặng làm cái gốc, buông hết hơi thở, không chú ý hơi thở, không chú ý số, vân vân, chỉ để tâm yên định đó. Và là tu chỉ. Bây giờ chứng chỉ, biết thân tâm đứng lặng vào định, không thấy tướng mạo trong ngoài. Pháp định giữ tâm thầm chuyển thông động, hành giả khi ấy liền khởi nghĩ, ta muội này tuy là vô vi tịch tịnh, an ổn khoái lạc, mà không có trí huệ phương tiện thì không thể phá hoại sanh tử. Lại khởi nghĩ, định này thuộc về nhân duyên, do pháp ấm giới nhập hòa hợp mà có, từ dối không thật, ta nay không thấy, không biết, cần phải chiếu soi. Khởi nghĩ thế rồi, không nắm nên chỉ, mà khởi quán. Đó. Bởi vì tu chỉ là để tâm yên định, mà yên định rồi có người thấy, tâm bây giờ yên quá, nó không nghĩ gì hết, không biết gì hết, thì thấy một vẻ nhẹ nhàng, thế rồi chìm ở đó, thích quá, tôi thì yên lặng, không muốn làm gì nữa hết, thì đó là chìm ở trong cái chỉ, cũng là cái bệnh, cho nên phải bước qua cái phần thứ ba là tu quán, chẳng có trí tuệ. Như vậy thấy rằng tu Phật phải có định, có tuệ, chứ không phải chỉ có một bên. Giờ phần tu tuệ, tu quán có hai thứ, Một là tu quán, hai là chứng quán. Tu quán tâm ở trong định, dùng huệ phân biệt quán tưởng hơi thở ra vào, vi tế như gió trong hư không, da thịt gân xương vân vân, 36 vật trong thân không thật như vẻ cây chuối. Tâm thức vô thường sanh diệt tình sát na, không thật có ta và người. Thân tâm và sự nhận chịu đều không tự tánh, đã không có người thì định nương vào đâu, ấy gọi là tu quán. Như vậy thì tới cái phần quán này nó có nhiều lối. Dùng trí huệ phân biệt quán tưởng cái hơi thở ra vô di tế rồi giống như không, đó là mình quán, mình thấy rõ cái hơi thở, rồi thấy quán cái thân da thịt gân xương nó lại, tức là 36 vật bất định á, thì như vậy trong thân không thật như mẹ cây chuối tình thần, cây chuối mà mình lột ra thì từng bẹ nó không có cây chuối thiệt. Cũng như vậy trong thân mình phân biệt tình thần như là đầu tai mắt mũi vân vân, mỗi cái có mỗi phần vị riêng, thì như vậy rốt cuộc không có cái gì là thật ta. Rồi tâm thức đó là nói về thân, bây giờ nói về tâm. Tâm thức nó vô thường sanh diệt tình sát na, không thật có ta và người. Như vậy thì nội tâm chúng ta phân biệt tâm mình, tâm người, như sự thật nó là dòng sanh diệt của tâm thức, chứ không có cái hiện ta hiện người. Như vậy thì cả thân cả tâm đều là không tự tánh, nó không có cái chủ thể cố định gì hết. Mà đã không có định tự tánh thì không có người, thì định nương vào đâu mà có định, ấy gọi là tu quán. Như vậy thì tới cái giai đoạn tu quán này là để phá cái chấp ngã, từ phá chấp ngã của thân, rồi phá cái chấp ngã của thân. Thân thì chỉ cho các cái phần duyên hợp như da thịt gân xương vân vân, 36 phần hợp lại thành, nó không thiệt. Rồi tâm là tình, nó sanh diệt tình sát na cũng không thiệt. Như vậy thì hai cái nó không thiệt rồi thì nó không có chủ thể, không có tự tánh. Mình đã không tự tánh thì đưa vào đâu mà nói là ta là mình. Vì vậy đó, cái đó là cái quán đến chỗ vô ngã. Hai là chứng quán. Khi quán như trên, biết hơi thở ra vào khắp các chỗ lỗ chân lông, tâm nhãn mở sáng, thấy 36 vật và các loài trùng trong thân, toàn thân trong ngoài đều bất định, biến đổi từng sát na, tâm sanh buồn mình, được tứ niệm xứ, phá tứ điên đảo, gọi là chứng quán. Quán tưởng đã phá, tâm chuyên quán cảnh, phân biệt phá dẹp, biết niệm lưu động không phải đạo chân thật, khi ấy nên xả quán tu hoàn. Như vậy thì cái quán này, khi mình quán sâu thân này do 36 vật da thịt gân xương hợp lại như bẻ cái chuối, rồi thấy tâm vô thường sinh diệt vân vân, lúc đó tự mắt trí của mình nó sáng lên, thấy rõ kể cả thấy các cái loại trùng ở trong thân mình nữa, thấy nó đầy đủ. Như vậy đó, nếu mà người bây giờ tu mà thấy được vậy thì chắc được nói sao, tôi thì thành Phật rồi đó, tôi thấy cái tặng nhiều trùng ở trong thân luôn, tôi không biết nữa. Như vậy mà không phải, rồi từ đó mới biết được tứ niệm xứ, rồi phá được tứ điên đảo, rồi chứng được cái quán. Nhưng vậy thì cái phải biết cái tứ quán tướng đã phá, mà tâm duyên quán cảnh phân biệt phá dẹp, biết niệm lưu động không phải là đạo chân thành, còn ở niệm quán là còn lưu động, mà còn lưu động thì chưa phải là thật. cho nên tới đó mình phải bỏ cái quán đó nữa, chuyển qua quà. Quà cũng có hai thứ, một là tu quà, hai là chức quà. Bây giờ nói tu quà là tu sao? Đã biết quán tại vì tâm sanh, hoặc từ phân tích cảm sanh đều không hợp bản nguyên, phải phản quán, quán lại cái tâm năng quán. Tâm quán này từ đâu mà sanh? Là từ quán tâm sanh hay từ không quán tâm sanh? Nếu từ quán tâm sanh thì đã có quán, nay thật không phải thế. Vì sao? Vì ba pháp sở tức, tùy tức, chỉ trước chưa có pháp nào là quán. Nếu từ không quán tâm sanh, các không quán tâm diệt rồi mới sanh, hay là không diệt hay không diệt mà sanh? Nếu không diệt mà sanh tức hai tâm đồng có. Nếu diệt rồi mới sanh, nó đã diệt mất thì không thể sanh quán được. Nếu chấp cùng diệt cũng không diệt sanh, cho đến không diệt không diệt sanh đều không thể được. Phải biết quán tâm vốn tự không sanh, bởi không sanh cho nên không có, không có nên tức là không, không nên không có quán tâm. Nếu không có quán tâm thì đâu có quán cảnh. Cảnh và trí cả hai đều mất là cái lối trọng yếu trở về nguồn vậy, đó gọi là tu quà. Và cái quà này nghe nói nó hơi khó, nhưng mà quý vị xét kỹ thì không phải là khó. Bởi vì mình tu quán, tức là dẫn dụng cái tâm mình để quán chiếu. Bây giờ đây mình đã biết cái quán là từ tâm sanh, thì dẫn dụng tâm để quán. Cho nên mình phải do dụng tâm phân tích mà thành quán. Như vậy thì mình đặt câu hỏi, tâm quán này từ đâu mà sanh? Là từ quán tâm sanh hay từ không quán tâm sanh? Như vậy là do quán mà có hay là không quán mà có? Đó, để mình nhìn lại, thấy lại tâm quán đó. Nếu mà nó từ tâm quán, là quán tâm sanh, tức là đã có quán, thì không phải thật. Vì sao? Vì mấy cái pháp trước, nhưng mà nói vậy thì quý vị nghe nó hơi lầm vòng. Tôi nói cách đơn giản hơn cho quý vị thấy. Mình tu hoàn là mình xét lại, quán chiếu lại, xem lại cái quán của mình. Như khi trước mình quán thân bất tịnh, quán tâm là vô thường vân vân, thì bây giờ mình đặt câu hỏi là cái quán đó nó từ đâu có, nó từ cái gì mà ra? Là mình nhìn lại nó, nhưng tìm thẳng cái quán. Và khi nào mình nhìn trở lại cái quán, mình tìm nó không có căn cứ, không có chỗ nơi, thì nó tiêu mất. Thì đó là quán. Quán tức là nhìn lại cái gốc của sự quán chiếu đó, nó từ đâu ra. Nhìn lại đến khi nó mất rồi, thì đó là cái nguồn trọng yếu để trở về thiền, trở về nguồn vậy đó. Nên gọi là tu quán. Như vậy mình tu quà sẽ được những kết quả gì? Đây là chứng quà. Tâm huệ khai phát, không giam tâm lực mà tự thầm vận chuyển, hay phá diệt phản bổn hoàn nguyên, gọi là chứng quà. Hành giả phải biết, nếu rời cảnh trí, muốn về không cảnh trí, không phải sự trói buộc của cảnh trí, thì còn theo hai bên vậy. Khi ấy nên xả hòa, an tâm nơi tịnh đạo. Như vậy thì mình biết trở về. Ở đây quý vị thấy đi cho từng bước rõ ràng. Hòa là mình xem lại cái hay quán của mình. Cái tâm hay quán nhất nó từ đâu mà ra, xem xét cho kỹ, cuối cùng nó không còn dấu tích, nó không còn hình dáng, thì biết rằng cái quán đó cũng không thật. Mà quán không thật thì cái quán không thật thì cái biết hoàn nó thật không? không không thành nữa, cho nên vì vậy mà phải bỏ cái hoàng, bước qua cái tịnh. Cái tịnh là thế nào? Tu tịnh cũng có hai, tịnh có hai, tu tịnh và chứng tịnh. Tu tịnh vì biết sắc ấm tịnh, không khởi vọng tưởng phân biệt, họ tưởng hành thức cũng như thế, dứt vọng tưởng cấu gọi là tu tịnh, dứt phân biệt cấu gọi là tu tịnh, dứt chấp ngã cấu gọi là tu tịnh. Tóm lại, nếu tâm như bản tịnh gọi là tu tịnh, cũng không thể có năng tu đỡ tu và tịnh bất tịnh gọi là tu tịnh. Thành cái tu tịnh này thì quý vị thấy được tôi dạy quý vị tu cái gì, hơi nhảy một chút, không có sở tức về trước chỉ quán hoàng, mà đây đi thẳng vào cái tịnh thì biết tất cả sắc ấm đều là do vọng tưởng khởi phân biệt, họ tưởng hành thức cũng vọng tưởng phân biệt, thì dứt vọng tưởng cấu gọi là tu tịnh, thì dứt phân biệt cấu gọi là tu tịnh, dứt chấp ngã cấu cũng gọi là tu tịnh. Tóm lại, tu tịnh là dứt ba cái, dứt vọng tưởng, dứt cái phân biệt, dứt cái chấp ngã, phải không? Dứt vọng tưởng, dứt phân biệt, dứt cái chấp ngã thì gọi đó là tu tịnh. Như vậy thì ba cái đó được tịnh rồi thì như vậy cũng còn không có thấy ngăn tịnh sở tịnh gì hết, không còn nối đại, thì cái tu tịnh vậy đó là chúng. Cái thứ hai là chứng tịnh, khi tu như trên bỗng suốt thông tâm huệ tương ưng vô ngại phương tiện, tự nhiên dần dần khai phát được tam được tâm tịnh, được tam tịnh muội chánh thọ, tâm không còn nương tựa. Chứng có hai, một là tương tự chứng năm thứ phương tiện tương tự đạo huệ vô lậu phát hiện, hai là chân thật chứng được khổ pháp nhẫn cho đến vô ngại đạo thứ chín, nhân danh huệ vô lậu chân thật phát hiện những phiền não cấu trong tam giới là hết, gọi là chứng tịnh. Ở đây tôi thứ tự để giải thích cho quý vị thấy, khi mà tu tịnh như vậy rồi sẽ được chứng cái tịnh. Chứng tịnh là chứng gì? Nghĩa là mình được cái tâm huệ tương ưng, rồi được cái vô ngại phương tiện tự nhiên dần dần nó khai phát, rồi được cái tịnh tâm muội, tâm mình không còn chỗ nương tựa nữa, thì gọi đó là đạt được kết quả tu tịnh. Nhưng trong đây là có nói tương tự tịnh và chân thành tịnh, thì chân tương tự thì nó gọi là phương tiện tương tự đạo huệ vô lậu pháp hiện, nghĩa là cái đạo huệ vô lậu nó có hiện ra nhưng mà tương tự chứ chưa thực hiện. Đấy, cái thứ hai đó là chân thật, thì chân thật là mình chứng được là khổ pháp nhẫn cho đến tất cả cái pháp của Phật ở trong kinh đã dạy rõ, mình chứng được chín cái thứ trí tuệ vô ngại, và từ chín thứ trí tuệ vô ngại đó nó phát hiện rõ ràng những thứ phiền não xấu trong tam giới đều được sạch hết, đó gọi là chứng tịnh. Lại nữa, quán chúng sanh không gọi là quán, quán thành pháp không gọi là hoàng, quán bình đẳng không gọi là tình, không tam muội tương ưng gọi là quán, vô tướng tam muội tương ưng gọi là hoàng, vô tác tam muội tương ưng gọi là tình, tất cả ngoại quán gọi là quán, tất cả nội quán gọi là hoàng, tất cả phi nội phi ngoại quán gọi là tình. Cho nên tiên ni Phạm Chí nói phi nội quán cho nên được gọi là trí huệ ấy, phi ngoại quán cho nên được gọi là được trí huệ ấy, cũng chẳng phải không quán cho nên được trí huệ ấy. Thì như vậy đây là kết thúc để chúng ta thấy rằng cái tu khi nó đến chỗ này rồi thì chúng ta có thể dung thông hết các cái pháp. Như vậy nói rằng quán chúng sanh không thì gọi là quán, tức là quán tất cả chúng sanh vô ngã, đó là một pháp quán. Quán thật pháp không gọi là quán, đó là quán cái pháp mà mình học, mình tu nó cũng là không nữa, gọi đó là quán. Từ học kinh mà được pháp quán thì gọi là quán, và biết cái pháp quán Phật dạy đó là cũng không thật, đó là quán. Quán bình đẳng không, tất cả pháp là bình đẳng, không có thật, đó gọi là tịnh. Rồi quán không tam muội, không cho tướng cho nguyện đó, hay cho tá tịnh gọi là quán. Vô tướng tam muội trước đây gọi là quán, vô tác tâm mùi cho nên gọi là tịnh, đó là chẳng nhiều thứ. Tất cả ngoại quán gọi là quán, tất cả nội quán gọi là quán, tất cả phi nội phi ngoại quán gọi là tịnh. Thì cái này là cái dễ nhất, dễ nhận nhất. Tất cả cái ngoại quán, cái mình quán ra ngoài thì cái đó gọi là quán. Rồi quay lại quán cái hay quán đó cho nó không thấy nó thiệt nữa, và đó là quán. Rồi biết cái năng quán đó nó không phải trong, không phải ngoài nữa, thì đó gọi là tịnh. Như vậy đó gọi là tu tịnh. Như vậy tới đây là xong cái phần này. Thôi nghe đây đi. Hôm nay tôi có một điều để nói cho quý vị thông cảm, vì tôi sẽ có thời gian đi vắng tới một tháng mà chưa có định ngày đi. Vì vậy mà nếu không có đi trước cái ngày 28 tháng 10 dương lịch thì ngày đó là giảng ở đây không có đổi thay, còn nếu lỡ đi thì sao? Lỡ đi tức là phải đợi tháng sau, tức là 25 tháng 11 dương lịch sau mới để giảng. Bây giờ quý vị chịu khó theo dõi em chứ. Chứ bây giờ tôi chưa có được ngày, thành ra không biết lỡ khi có việc đi rồi.
Nguyện đem